tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh tráng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thường Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889. Sài Gòn
Radio. This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Tấn xin thân ái kính chào quý khán giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Và quý vị có thể gọi vào để trực tiếp tham gia chương trình này với số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và như thường lệ, chúng tôi vẫn thực hiện chương trình này với tiến sĩ Trương Nẫn cùng Việt Tấn. Và chúng tôi không nhận đưa tên một cá nhân nào, một cơ sở thương mại nào được nêu tên ra, cũng như một department nào. Cảm ơn quý vị đã giữ nội quy của chương trình trong suốt thời gian qua. Và Việt Tấn xin được kính chào tới ngồi cùng anh Trương Nẫn ạ.
Trước hết xin chào tất cả quý vị khán giả đài 1600 và hân hạnh làm Việt Tấn trong một ngày mưa bão ướt át và rất là lý thú cho cái tuổi trẻ của mình á, Việt Tấn, nhưng mà mình già rồi.
Thưa anh, thầy thấy có nhiều khi lúc trời nắng hạn thì mình trong mưa, mà mưa nhiều quá đó thì lại sợ ngập. Thành ra cái gì cũng vừa vừa thôi, chứ đừng có nhiều quá, nhiều quá thì hơi bị bội thật của anh hả?
Vì tới hồi nhỏ đó, còn đi học đó mà thấy mưa lãng mạn lắm, rồi nghĩ là thơ, rồi bây giờ thấy mưa sợ đi làm được, hoặc là tuyết thì không có tiền trả tiền nhà. Thành ra mưa nó tùy theo hoàn cảnh và tuổi tác thôi.
Dạ vâng. Hoàn cảnh, nhưng mà bây giờ bất cứ hoàn cảnh nào cũng giống nhau, chỉ có điều là nếu mà sức khỏe mình có, hoặc là trong người mình không có bệnh hoạn gì hết đó, thì mưa hay là gì mình cũng cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn là mình đang mang một cái căn bệnh ở trong người.
Nhưng mà bệnh cái bệnh mà do mình tạo ra trên đầu bây giờ tán khó chữa lắm. Những bệnh khác thì bác sĩ hoặc là y khoa thì người ta chữa được. Do đó quý vị nghe chương trình đây, quý vị có những cái gì mà nghĩ rằng tôi vì cái đó tôi đau khổ rồi, cứ gọi vô nói share với đồng bào. Và nhiều khi với kinh nghiệm giữa tuổi tác và nghề nghiệp của tôi làm, hoặc là sự kinh nghiệm của Việt Tấn, sẽ giúp đỡ quý vị đỡ đi phần nào khỏi phải đi bác sĩ về bệnh tâm thần.
Hôm nay trời mưa cho nên anh em mình đang tản mạng một số vấn đề có liên quan đến trời mưa. Mà thật sự mà nói, em thấy rõ ràng là bị stress á. Ở nước Mỹ này là bị stress dễ sợ lắm.
Yeah,
nhưng mà đa số là tại mình gom rác vô trong người của mình không à? Đúng không anh?
Đúng,
mình,
đúng.
Mình gom rác vô trong người của mình không à? Em thấy những người đi câu cá nè, em ngưỡng mộ họ. Rồi em thấy những người họ đi làm những cái công việc mà giống như là tỉa cây rồi nuôi cá nè, em cũng ngưỡng mộ họ. Là vì sao? Là vì họ đã vượt qua được những cái rác rưởi chung quanh mình đó. Giống như là không có gom vô, mà nếu mà lùa được ở đâu thì cứ lùa thôi. Thì những người đó có thể họ đã vượt qua được rồi. Còn nhiều người không chịu, có tiền, sống xung có tiền đó, nhưng mà sống trong cái sự lo âu không, rồi có tiền đó mà sống trong cái sự suy nghĩ không, thì họ buông ra không được. Nhưng mà thật sự buông được, nhưng mà tại chính họ thôi. Giống như là, ví dụ như giờ em nói em bị stress nhiều đi, tại em thôi chứ không phải là tại người khác làm cho mình bị stress. Tại mình. Thành ra sẵn trời mưa nói luôn rồi ha.
Hôm nay á, tháng năm nay chắc là phải có ý nói thôi anh ơi, retire đi được làm chứ được trong nhà ngoài ngõ được phải không? Dạ chắc rồi. Anh à, không.
Em chỉ nói chung chung thôi, em nói chung hết mọi người, không có nói riêng ai hết. Mà trong đó có em nữa chứ không phải là em cũng đâu có làm được đâu, nói thì giỏi lắm nhưng mà làm không có được. Thành ra em dạ, thành ra em nói là bỏ được miếng rác nào ra ngoài á là mừng miếng đó.
Cái,
phải không anh?
Rồi. Dạ. Chưa ai gọi thì có nhiều chuyện để nói.
Xin mời anh.
Dạ. Không biết lý do tại sao cái tuần rồi cho tới tuần này số người mà bị gọi là nói chiếu tiền thế nên lên rất là cao. Mà dịch tấn chứ không, ngay cả bà vợ tôi sáng này cũng nhận được cú điện thoại là nói vợ tôi thiếu mười mấy ngàn tiền in công tác. Thì vợ của anh sát biết cách trả lời, ok, thì bà nói câu ok, mày cứ thưa đi, tao sẽ, tao dẫn sẽ ra tòa, hầu tòa. Thì tấn không? Rồi sau đó nó nói ok, hâm vợ là sẽ cho cảnh sát rồi FBI lại bắt. Thì ở đây sáng nay có một cái cô đó cũng cô nói cũng nhờ nghe đài mà nó hâm dọa, cổ không có cái sự sợ sệt mà go ahead. Thành ra quý vị, nhưng mà trong đó có một vị là cũng dẫn mua manigram để gửi cho tụi nó, gì nói tôi có nghe đài ông, nhưng mà trời ơi tôi nghe nói FBI rồi cơ quan thí dụ tôi sợ quá tôi mua. Nhắc lại lần nữa, khi nào quý vị nghe cú điện thoại nói rằng ông bà còn thiếu thế của tôi, quý vị có biết ở đâu gọi không? Ở bên Phi Châu, Pakistan hoặc là bất cứ xứ nào mà họ hiện tại họ không dùng số 1-800 nữa gì đó.
Dạ vâng.
Họ dùng cái số mà ở gần IRS, chẳng hạn Austin 512 rồi gì đó. Thì lúc đó mình nghe mình thấy khoái chí, thật sự ra họ chỉ mua một số điện thoại có cái area code đó rồi họ dùng computer để họ liên lạc tất cả quý vị. Một lần nữa quý vị nào có nghe đài trong nhà ngoài ngõ hãy nghe tin tôi đi, 99.999999, những cú điện thoại đây đều giả mạo hết, quý vị không có gì đáng sợ sệt cả, trừ khi có sở IS gửi giấy tờ là nói ok số thế gì tính như vậy, hoặc là có nhân viên của IS hoặc là cơ quan chính quyền. Nhưng mà trước khi vào nhà quý vị xin cho họ coi xem badge và ID trước khi mở cửa. Còn nếu quý vị vẫn không tin là những người này thiệt á, pick up điện thoại gọi 911, tôi cần một patrol officer, tức là cảnh sát mặc sắc phục đi chung mấy người này tôi mới mở cửa. Ok nha, không có ai quyền đập cửa quý vị đâu. Ok.
Dạ vâng, cái số điện thoại thì em biết là cái Magic Jack á anh. Tức là họ ở nước ngoài họ download cái Magic Jack, họ có thể gọi vô Mỹ miễn phí.
Dạ.
Mà khi mà gọi vô Mỹ thì nó random, nó lấy cái số điện thoại có khi ở Florida, rồi có khi ở... ở Galen, có khi ở tiểu bang khác, ví dụ như mà số trong nước Mỹ nó random cái số như vậy. Thành ra sẵn đây quý vị nghe nghe anh Ẩn, anh Trương Minh Ẩn thường nói đó là bất cứ cái số điện thoại nào mà đòi nợ quý vị mà bắt quý vị trả liền qua điện thoại đó là quý vị say no. Đó là cái điều mà chúng thường thường chúng tôi hay nói ở trên đài phải không anh?
Dạ đúng, nhưng mà có một cái cú điện thoại, những cú điện thoại này là có thiệt đây, đa số là thiệt. Là nói quý vị á, à, ví dụ như sở cảnh sát nó có những cái tích cạch mà mình không ra tòa, mình thiếu đó gì tất.
Dạ vâng.
Thì sẽ có những người volunteer ngồi gọi điện thoại nói ok đây là sở cảnh sát của ví dụ như thành phố Hồng Kông đi, hoặc Fort, trong thời gian qua hoặc hai tích cạch ông bà chưa đóng, xin ông bà hãy lên tòa của thành phố để lo vấn đề đó trước khi chúng tôi ra lệnh lấy các tòa để bắt quý vị. Cái đó thì thiệt hay gì tất.
Dạ vâng.
Hoặc là có những cái mà họ gửi từ văn phòng của luật sư, tức là bên cảnh sát nó mướn văn phòng luật sư để collect cái số tiền này. Nhưng mà muốn chắc ăn á, quý vị nhớ nơi nào gửi tới, phải có cái địa chỉ mà quý vị nhớ kỹ rằng quý vị bị tích cạch ở đâu, thì tôi nghĩ là chắc nhớ dài lắm rồi. Do đó quý vị thấy cái thành phố nào lạ lạ, quý vị gọi điện thoại lại đó. Còn quý vị không tin thì gọi lại nói ok, tôi từ sở cảnh sát của Forward, thì tôi đây là văn phòng luật sư gì đó, đương collect cái số tiền này cho sở cảnh sát đó. Quý vị không tin gọi lại sở cảnh sát của Forward, văn phòng này có làm việc ở đây không, khi có trúng thì quý vị hãy viên trách cả. Mà quý vị phải nhớ rằng mình có bị cái tích cực, đừng có để người khác ăn cắp tên tuổi rồi họ apply được cái driver license hoặc là bất cứ giấy tờ gì, hoặc là khi họ ngừng mà không có giấy tờ nói tên tôi đó, cái số bằng lái đó, cái tên thẻ đó, thì khi cảnh sát chắc có nằm trong system và cái tuổi cũng ngang đó, thì họ sẽ ghi cho quý vị tích cạch và nhiều người cho quý vị đi. Thì quý vị khi đóng tiền bất cứ một tích cạch nào nhớ là mình có bị hay không. Ok.
Xin được chào khán giả đầu tiên trong chương trình. Hello.
Hai Việt Tấn, hai anh
Trương Minh
Tôi đúng. Thúy, tôi có ý kiến như vậy. Tôi đó là kinh nghiệm của tôi. Thường thường những cái số phone như vậy đó, nó nổi lên cái phone của mình là unknown. Hay là những cái phone mà mình thấy nó lạ đó, mình đừng trả lời. Và nó để cái message cho mình. Khi mà mình gọi lại á, thì thì nó bảo là this not working number. Thì là mình biết cái đó là nó không có phải là cái list, thành ra mình forget it. Thành ra tôi đến cái phone gì thì coi như mình không trả lời, mình không worry cái chuyện đó. Cái kinh nghiệm của tôi là tôi như vậy đó.
Dạ vâng, nhiều khi có số local number nữa chị, nó random được cái số local number nó gọi mình.
Đó, lúc này nó
xài cái local number đó, mình gọi lại cái local number đó, nó cũng không có người bắt phone. Mà nó sẽ nói là not working
number. Chị thấy biết không? Nếu mà đã có kinh nghiệm á, thì làm như chị còn có những người á. Dạ đó, vẫn có nhiều người á, khi vừa nghe đó, vẫn tiếp tục câu chuyện nói, rồi cuối cùng mua money cream. Nhưng mà cái mà tôi giận nhất á, người nào mà mua Minecraft mà đã nghe chương trình tôi làm việc rồi, tôi nói chắc không biết bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn mua, cái đó mới là đúng là thầy dở đó, học trò mới là tại vì.
Dạ vâng. Dạ. À, chỉ cần mà cho information mà qua phone, giống như hỏi bằng lái có phải mày tên đó không, bằng lái mày số này không, là cái như họ hỏi cái bằng gá thôi. Nếu mà quý vị nói bây giờ mày đọc thử bằng lái của tôi ra sao coi thử có đọc đúng không, họ đâu có biết đâu, họ giống như họ đang tìm cái information của mình đó thưa anh, giống như họ dò dò nói nhưng có mà, phải là mày bằng lái tên này trong bằng lái không
chị Tấn.
Dạ.
Nhưng mà mình làm việc ở đây lâu rồi đó thì mình có kinh nghiệm để mình nói chuyện về, hoặc là tôi cảnh sát có kinh nghiệm, hoặc là chị Thí có kinh nghiệm như vậy. Nhưng mà đồng bào đa số vừa nghe nói cảnh sát gọi là bắt đầu giống như kiểu là con chuột mà thấy con rắn nhìn vậy chị Tấn, bắt đầu chưa đánh mà khai hết rồi. Có nhiều người chưa nói gì hết, đâu phải anh, tôi sanh ngày đó bằng lái tôi số mấy vậy. Tôi nói đừng bao giờ đọc cái này trên số đây, ok nha.
Dạ vâng. Vừa rồi có hai vị thính giả đang giữ đường dây, xin gọi lại 817-899-4110, 817-899-4110. Vị Tấn cũng có một cái câu chuyện này cũng xảy ra ở Garland cho mấy em du học sinh đó nha. Mấy cái vụ mà mấy em đang mướn nhà ở chung quanh thành phố Garland, Dallas, Fort Worth, Arlington, Rolex, Metro, đại khái là để mấy cái em học gần nhà. Mà mấy cái người cho mướn nhà thường thường là các em xe phòng ở 300 ăn uống luôn, 200 thì không có ăn uống, đại khái là như vậy. Nhưng mà có một vài cái câu chuyện, một cái câu chuyện nó xảy ra là thí dụ như có nhiều người hứa hẹn tôi sẽ bảo lãnh cho em ở lại đây luôn, em đưa cho tôi 5-7 ngàn, 10 ngàn trước, tôi sẽ làm điều đó cho em, giống như là dụ giống như là tôi sẽ cưới em làm vợ, cái kiểu hình thức giả đó, em nói thí dụ hoặc là thiệt hay gì đó. Nhưng mà người ta dùng những cái lời đường mật, người ta nói là với gia đình bên kia luôn á, là tôi sẽ giúp cho em ở lại. Bây giờ tôi đưa tôi trước một số tiền là 20 ngàn, 10 ngàn, 5 ngàn gì đó. Tôi sẽ giúp cho em ở lại. Nhưng mà số tiền này không phải là tôi đưa cho tôi là sẽ không có lời. Tôi sẽ làm cho sanh lời nữa. Tức là vừa có lời mà vừa được nhiều chuyện lắm. Nhưng mà thật sự cái đó nhiều ông đó là mấy ông cờ bạc. Đôi khi mấy ông được lường gạt, mấy ông cờ bạc. Rồi gặp mấy ông hút chích cờ bạc. Em nói đại khái là chung chung thôi. Thì mấy em học sinh mà gọi về ba má nói là có chú này tốt lắm này kia nọ, hay là anh này tốt lắm, ảnh giúp như vậy đó, thì bên kia nghe vậy sao không mừng, nghe nói giúp cho con mình được ở lại luôn, nghe không mừng anh, còn không mau mà bơm tiền qua đưa cho 5-7 ngàn, 10 ngàn, 20 ngàn. Em nói thí dụ thì lúc đầu người ta rất là tốt, bà già hỏi là sao con thấy chú này tốt không, hay là anh này tốt không, nói tốt lắm, thì đương nhiên người ta đang ru mình để mà kêu mình đưa tiền, thường nha hãy lò, phải làm ra cái vẻ tốt thì tốt đó. Thì khi mà đưa 10 ngàn, 20 ngàn hay gì đó, thì câu chuyện nó có thật nghe, em nói chung chung thôi, nhưng mà em chưa nắm chính xác là cái vần gì, chỉ nghe người ta khiếu nại thôi. Thì là kick em này ra out ra khỏi nhà. Mà cái số tiền thì đã đưa rồi, không có giấy tờ chứng nhận. Đưa bằng tiền nóng á, đại khái là đưa bằng tiền mặt mà, đại khái vậy đó. Rồi cuối cùng cho mấy em ra đường ở. Anh thấy chưa? Thành ra nói cái điều này là cho mấy em du học sinh biết á, là mướn nhà chỉ đưa đủ cái tiền nhà thôi. Chứ đừng có bao giờ mà nghe lời đường mật là thôi cứ đưa trước trả tiền nhà năm đi. Lỡ người ta bán nhà hay làm gì mất tiền nhà mình sao? Ở tháng nào đưa tháng đó là đúng nhất, phải không anh?
Còn câu chuyện của Diệp Tấn nói xảy ra rất là nhiều, nhất là du học sinh qua học bây giờ đó Diệp Tấn.
Yeah.
Thì ở đây các em mà nếu được, hôm nay tôi cũng có câu chuyện là...
Bây giờ mình có 3 người đang trên đường dây anh. Mình
trả lời
dạ. Xin chào khán giả tiếp theo, cho có 3 người ạ. À. Hello. Xin cho biết quý danh người đầu tiên ạ. À. Hello. Rồi, người thứ hai, hello. Dạ, cho biết tên của chị luôn. Chị mới tặng hắn đó.
Dạ, tôi tên Trang.
Mời chị Trang.
Vâng, cho tôi hỏi thăm cái này, cái tôi thấy rằng là tôi có cái phone nó gọi đến tôi đó. Và nó nói là nó của sở thuế. Mà đến khi tôi gọi lại thì gọi lại cái số phone nó thì không được mà thỉnh thoảng lại gọi đến tôi. Mà trong tôi không nghe, tôi nghe nhiều người nói tôi là nếu có gì thì người ta gửi giấy đến nhà mình. Mà tôi chẳng thấy gửi giấy gì hết. Mà nó gọi cho tôi từ năm ngoái giờ mấy lần rồi.
Dạ, chị nãy chị có nghe sao? Nãy giờ chị có nghe câu chuyện giữa tôi và Tấn nói vụ này chưa? Và nghe cái cô Thúy về nói vụ này chưa? Thì ở đây là điều giả hết, chị không có lo cái gì hết trơn. Đây là cái phương pháp á, mà họ làm tiền chị. Nếu mà chị cảm thấy run sợ, chị nói thôi trả cho rồi. Nhiều khi ông ẩn như ông Dịch Tấn nói cũng chưa chắc là trúng, đừng để ở tù. Ở đây còn hoàn toàn giả nha, chừng nào ta gửi giấy lợi, mà gửi giấy lợi á, phải gọi lên chỗ đó coi có đúng đây là cái giấy của sở cái vụ hay không. Ok bà nha, đừng gửi tiền đâu, để tiền đi shopping đi nha. Rồi.
Hello, không cần phải lo chị ha. Khi nào mà chị thấy một cái mẫu thư đầu tiên tới là có chữ iOS, xong rồi bắt đầu cái tập giấy thứ hai mà màu vàng vàng, nguyên một tập giấy giống một cái envelope vàng gửi tới chị, lúc đó là chính thức sở thuế hỏi thăm chị đó nha. Chứ còn bây giờ là
vấn đề này lúc này nó quá thịnh hành, cái tăng nó là dễ sợ luôn.
Dạ. Chứ còn gọi điện thoại không có chuyện gì đâu chị ha.
Nhưng mà tại vì nó cho lại cái số phone đó thì tôi check lại số phone là đúng của sở thuế.
Nhưng mà cho
mấy
không ai trả lời, mà không ai gửi giấy cho chị thì chị đừng lo
mấy
cái nào.
Mà từ năm ngoái giờ cứ thỉnh thoảng lại, năm ngoái cũng gọi mấy lần, năm nay cũng gọi hai lần rồi, chẳng từ đầu năm chứ là hai lần. Mà tôi lên liên lạc message, tôi nói nếu mà có gì gọi cho tôi hoặc gửi giấy tôi, mà không có thấy gì hết, cứ lâu lâu gọi cái vậy mà.
Dạ chị, ở trên nước Mỹ này á, một khi làm việc muốn đưa chị ra tòa nó phải có cái đó, Mỹ gọi là evidence hoặc là cái document á. Mà thường thường á, ngay cả gửi thơ bình thường đi sở thí dụ gửi thơ bình thường rồi hỏi tại sao mà mấy lâu nay mà không ấy, tôi bắt bà không ai bắt bà được, trừ khi họ gửi bằng thơ bảo đảm có người ký tên mà bà không chịu trả lời á, thì lúc đó bà mới gặp trở ngại. Còn ngoài ra gửi thơ thường, làm sao mình biết được thơ đó tới nhà hay là bị mất hay là người khác ăn cắp? Ok, trong trường hợp của bà không có gì đáng lo cả. Nếu thật sự sở thí dụ á, họ sẽ gửi lá thơ cho bà một lần được, họ gửi, họ để là final note, tức là cái giấy đây là giấy cuối cùng, thì lúc đó bà phải cẩn thận đưa người nào đọc lại chút xíu nếu bà không rõ tiếng Anh. Ok nha.
Dạ vâng, xin chào nha. Em thì em biết đó là nếu mà mình bị thiếu nợ sở thuế thì thường thường họ gửi giấy rồi mình lại cho cái khu vực gần nhà nhất, nếu mình lo lắng mình gọi nhiều khi họ không bắt phone. Thì cái thấy chắc ăn nhất anh không?
Dạ, hơn nữa thì Tấn, có nhiều khi họ gửi giấy thuế rồi xong họ nói vô kê vào khoảng giờ đó, ngày đó nhân viên tôi sẽ khâm thác ông bà. Thì dạ, thật sự có số điện thoại mà có một lần á, khi tôi apply về social security đó như Tấn,
dạ,
mà tiền á thì ở đằng đó số đó gọi, tôi nói không, ta không khe mày ở social security, mày cho số điện thoại và tên tuổi gọi lại, nó cho tôi gọi lại chúng thì tôi bắt đầu tôi xin lỗi nó. Ok, tại vì so many scam nó nói ok I understand, người ta hiểu. Còn nếu mà nó tự nữ quý vị nó lấy tên nó quý vị complain là thằng đó người cô đó hoặc là cậu đó sẽ gặp trở lại.
Dạ vâng,
public servant. Ok,
xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây có hai vị. Hello, hello, ai đang giữ đường dây đó? Hello, thì tấn nhường cho người khác nhé. Hello,
chào chú Ảnh.
Rồi, anh nói điện thoại gần chút xíu nha, xin cho biết tên luôn ạ.
Dạ, anh tên em ạ.
Rồi, anh có câu hỏi gì đó hay là anh cần chia sẻ gì đó anh?
Dạ, không, hỏi là ví dụ đặt trường hợp mà cái người người ta đem cái thư đến nhà mình luôn. Nói mình là mất nợ, nhưng mà cái tên á, là không phải của mình. Mà mình bóp công nhận, mà người ta vẫn đưa, nhưng mà người ta đi về, về trường hợp vậy cũng có bị sao chú?
Ok, lặp lại, tôi vừa tới không nghe rồi.
Dạ vâng, cái trường hợp của anh này đó là giống như là người ta đưa cái cái bằng certified mail phải không anh? Thường thường tòa án hay gửi lại đó. Cái certified của những người mà thiếu nợ credit card, họ đưa mail để mình ký nhận mà không phải tên của mình. Mà anh ký anh này anh ký nhận thì có sao không? phải không anh?
No.
Không phải tên của anh mà anh ký luôn, mà người đó có ở trong nhà anh hồi xưa giờ không?
Dạ không ký luôn anh, không ký luôn.
À không ký, không phải tên anh không ký. Ok. À,
ký, nó dục cái lá thư đó kệ đó, tại vì á, ok, nếu cái người đó mà đem lá thư về và thư anh ra tòa mà anh thấy cái chữ ký đó là chữ ký giả thì lại qua một cái vấn đề khác. Ok nha. À, cái người đó là đương giả mạo chữ ký của anh lại bắt đầu qua tới hình sự rồi. Ok, không còn nhân sự. Không có gì lo hết, không có đúng tên anh. Anh nói không đúng tên tôi, nó dục đó kệ đó, đừng lấy.
Có nhiều khi đúng tên anh không ký, nó cũng không làm gì anh luôn. Hello. Xin chào anh nha, tôi nói ví dụ anh ẩn, ví dụ như đúng tên của anh mà anh nói mình không ký, mình không muốn ký cũng được chứ không anh?
À, thật sự ra, thường thường á, cái thơ bảo đảm, mà nếu mà mình không ký, họ mang thơ bảo đảm về
cắt.
Là gửi trả lợi cho cái người gửi, chứ không bao giờ họ để đó.
Dạ vâng, chứ không phải là anh người ta người đem mail lại mà anh không ký cái mail đó, cái lát cái anh người đó đem bắt mình bỏ vô thùng thư luôn.
Dạ ok, sẵn trường hợp thì nói luôn vấn đề nhận hay không nhận. Có nhiều khi cái trách tòa lại đúng ngay mặt mình mà họ không biết mặt mình là ai, Dược Tấn hiểu không?
Dạ.
Họ nói ok tôi cần gặp anh Dược Tấn, mà Dược Tấn đứng ra nói Dược Tấn nào tôi đâu biết, tôi tên là Dược. Tôi không phải là tên này, chứ đừng nói tôi tên là gì hết, gì tới hiểu không?
Dạ.
Tại vì nếu mà cái người cảnh sát đó mà mình nói giả mạo là sau này mình lại bị bắt. Vậy cái tội là fail ID to police officer là mình sẽ bị bắt nha. Quý vị nhớ, ví dụ nói tôi đâu biết gì hết, nhưng mà nếu ông cảnh sát nó có cái tờ giấy có hình mình á, thì cẩn thận. Mà thường thường họ cũng làm khó dễ, nói đây nè, mặt vô đây mà bà đặt nói là không phải Việt Tấn, hiểu không? Ok, quý vị
cảm ơn
cho
những đề. Rồi, xin chào. Xin chào, vị giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Alo. Vị thính giả nào chờ cũng khá lâu đó. Quý vị có thể gọi vào 817-899-4110. 817-899-4110. Và vị thính giả này cũng chờ cũng hơi lâu. Dạ vâng, xin lỗi vị thính giả này nha. Rồi có thể gọi trở lại. Thưa anh, trong cái trường hợp mà những cái du học sinh mà bị gạt tiền như vậy đó, thì nếu mà có evidence có thể mình thưa được không anh?
Dạ được. Ví dụ như á, thường thường á mà người này lấy tiền á, bởi vậy tôi nói thời buổi này là thời buổi video và recording gì hết, mình làm một cái gì á mình cũng phải record trong đó hết, và làm cái gì phải có giấy tờ nhau hết. Chứ còn cái kiểu mà nói miệng đưa tiền mà Việt Nam mình nó chuyên môn là chơi tiền nóng không gì hết, và lúc nào lời nói của người bên kia mặt mày dễ thương. Bởi vì ở bên đất Mỹ bao nhiêu người đã bị gạt rồi vậy đó. Ok, nếu chưa có khán giả, tôi muốn nói một câu chuyện này trở lại một lần nữa là mới vừa xảy ra đây vậy đó. Có vợ không vậy bác này?
Mà khoảng như chúng ta còn 2 phút nữa để chúng ta trở lại trong phần 2.
Rồi, 2 phút đi. Có một người, cái câu mà tôi nhắc á, con người ta ngu nhất là làm ai, thứ hai là cô sai vậy đó, hiểu không? Hồi xưa là bà không nói gì đó, nhưng mà vì vấn đề cô sai thành ra tôi bỏ chuyện cô sai vô là cái thứ hai. Có một cái chị đó nghe một cái cô chủ tiệm nail rất là thân năn nỉ, rồi tại vì em mới mua tiệm kia thôi, chị cô sai dùm cho chiếc xe. Cô này thấy ok, bạn bè nó cũng cô sai mặt mày cho chị dễ thương. Nhưng mà đến khi chiếc xe mua mới về, thay vì cô này cô chủ nó chạy thì cô không chạy, cô giao cho thằng con chạy. Do đó đứa nhỏ này á, không có tên, không có insurance. Thì cái cậu này á, chạy trên thô quê đó vậy bác. Thì thiếu rất là nhiều tiền. Thì gửi về là gửi về tên cho hai người. Nhưng mà cái cô mà nhờ người ta đó, thì cô bắt đầu quay mặt lại, nói tôi không trả. Muốn bác cái được thì bác hết. Nếu bà không trả thì tôi không khe. Tại vì hai người đều có đứng tên trong cái title này hết. Do đó, cuối cùng á, cô này mới hỏi tôi phải làm sao. Thì cái quan trọng bây giờ, một khi cái gì cô sai á, bên kia không trả, bên em không trả, khi collect á, họ sẽ đưa hai người ra tòa hết. Do đó quý vị nhớ kỹ rằng á, trừ khi mình cô sai cho cha mẹ, anh em, ruột mình á, mình có bị lầm á, cũng dù sao máu mủ cũng còn đưa cho người dân ở ngoài á. Đừng có nói bạn bè tốt, nhưng mà ở đây cái câu chuyện tôi nói đây không phải là không có bạn bè tốt gì tính. Nhưng mà cái xã hội Mỹ bây giờ á, tôi nhìn thấy người tốt ít lắm. Do đó mình mới có chương trình trong nhà ngoài ngõ gì đó, hiểu không? Do đó quý vị làm ơn, đừng câu sai cho ai hết, là cái chuyện chắc ăn. Từ khi anh em từ Việt Nam mới qua nghèo khổ mình giúp đỡ, mình câu sai giúp đỡ giùm thôi, lỡ có giật thì dù sao cũng một cha một mẹ, mình ít hơn là cho người ngoài đường rồi cuối cùng họ quay mặt lại, họ nói cái kiểu giống như là trên đầu mình nó giật hết. Thì quý vị nhớ cái câu tôi nói, ngu nhất là làm mai mà thứ hai là câu sai. Ok nha.
Dạ vâng. Bất cứ mà làm cái việc gì ở đây nó cũng có cái hậu quả của nó. Thành ra đôi khi anh em cũng mất lòng chứ đừng nói chi người ngoài. Và nếu mà chúng ta may mắn gặp được người đàng hoàng thì là đó là cuộc đời của chúng ta được ở ơn trên ưu đãi. Còn nếu không thì đa số gặp mấy người mà thứ nhất là không biết điều, rồi thứ hai là chỉ biết mình thôi, thì đó là mình chỉ là xui xẻo. Mà luôn cả anh em ruột nữa, đôi khi cũng chỉ biết mình thôi chứ còn không có biết máu mủ hay là gì hết, chứ không phải nói riêng người ngoài không. Anh em nhiều khi còn chưa chắc tốt bằng người ngoài đối xử với mình. Cái chuyện này là mình cũng đã từng thấy. Tuy nhiên, vẫn nói chung lại một câu là nếu mà mình là người may mắn thì mình gặp được cái người thật lòng kề cận bên mình, chẳng hạn bạn bè, những partner làm ăn hoặc là những người mà mình tin tưởng thì họ thật lòng đúng như mình nghĩ. Còn nếu không thì chúng ta sẽ gặp những cái thứ mà chắc chắn là quý vị cũng biết hậu quả rồi. Thứ nhất là gian dối hay lường gạt, rồi tham lam, phải không anh?
Là đúng vậy Pháp. Tôi thấy hôm qua nay từ lúc mình làm đài đến giờ vậy Pháp, cái chuyện mà bà con đây bị trở ngại và bị người ta trở mặt diện thì cô sai rất là nhiều vậy Pháp.
Dạ vâng.
Ngay cả có một cái cô á, cô sai cho một cái cậu đó là tại vì chơi nhau trên mạng mà biết trên vấn đề internet thôi, Facebook thôi, thì cái cậu này ở bên đây sắp sửa bỏ lãnh cô kia mà nói rằng đau khổ, rồi đến khi dẫn ra chỗ mua xe nói là cô sai á, không biết cậu đó thì nói tiếng Anh giỏi hơn, thì cậu này nói một câu, nói là cái cô sai mà phải mua xe mới chứ mua xe cũ nó không cho cô sai. Tôi nói ủa lạ vậy. Từ đó giờ thành cuối cùng dính vô chiếc xe mới mà tới 6 năm mới trả hết thì phải. Thành ra cô này cũng sâu pha cũng hên, là cái cậu kia dẫn trả tiền để chi để bảo lãnh cô vợ. Nhưng mà tôi không biết khi cô vợ qua được rồi cậu này còn hay không. Mà ở cách đây vào khoảng chừng 7-8 tiểu bang gần Canada hay gì hết.
Dạ vâng.
Một lần mà muốn đi kéo cái xe về rất là khó. Ok nhé.
Dạ vâng, nếu mà nhờ người ta cô sai thì mình đau 50% đi, người ta cô sai người ta không ngại, nhưng mà nhớ là không đứng tên ở dưới nha. Cô sai mình nên tôi đứng nè. Tức là nếu mà có bỏ thì mình cũng đâu có lỗ anh.
Dạ, nhưng mà một khi cô sai thì hai người nằm trong tay bầu hết gì đó.
À, ý em nói đó, nếu mà nhờ cô sai thì tôi không cô sai đâu, mà tôi đứng tên giùm thì đứng tên giùm, chẳng hạn như là đau 50% thì tôi đứng tên giùm.
Ok, nếu mà bỏ đó thì cái đó mà cái người mà đứng tên đó lời rồi.
Dạ vâng, mình khai mất xe rồi mà là insurance đền.
Dạ,
lý do okay. Người đi lạng trộm.
Dạ, tháng này kinh nghiệm quá nha.
Dạ vâng, rồi mình trở lại trong vòng 2 thưa anh.
Rồi, cảm ơn nhiều.
Choctaw tận hưởng mùa hè rực rỡ tại Choctaw Casino. Tháng 6 có gì lạ? Vâng, nóng bỏng tại Choctaw Casino vào mỗi thứ 2 và thứ 3 trong tháng 6. Mỗi thứ 2 và thứ 3 trong tháng 6, trúng thưởng cả ngày vào những lúc 12 giờ trưa, 2 giờ chiều, 4 giờ chiều, 6 giờ chiều và 8 giờ chiều. Quý khách đến chơi tại Choctaw Casino được có cơ hội trúng thưởng rất lớn với tổng giải thưởng trong tháng 6 là 100.000 đồng. 100.000 đồng, hãy cùng tận hưởng mùa hè. Choctaw Casino tại Durant xin kính mời.
Bạn có biết chiếc xe nào được chấm điểm là một trong những chiếc xe tốt nhất trong suốt 30 năm qua không? Đó là chiếc Honda Accord. Đúng như vậy, và cho đời 2015 cũng thế. Trang web Edmunds.com đã dành cho đời 2015 Honda Accord những vinh dự hàng đầu về bền bỉ và ít hao xăng. Ít hao đến độ 1 gallon xăng có thể chạy được 35 miles trên xa lộ. Vậy nếu bạn muốn mua một chiếc Honda Accord mới, hãy gọi ngay cho thắng đổ của Lutz Riley Honda 214-808-7491. 214-808-7491. Đi được chưa? Check lại nha. Thắng đổ 214-808-7491. 214-808-7491. Lutz Riley Honda.
Tía, cuối tuần này nấu phở ăn nghe.
Ủa, tuần trước phở, tuần này cũng phở nữa hả?
Thì tại
bò viên Vĩnh Hương chứ gì.
Dạ.
Má cũng mê bò viên Vĩnh Hương huống gì con.
Tôi cũng vậy, để nói bà từng ngày nấu phở bò viên ăn tiếp mà phải là bò viên Vĩnh Hương mới được đó nghe.
Mà phải là bò viên Vĩnh Hương mới được.
Vĩnh Hương bò viên gân nổi tiếng gần 20 năm qua tại Dallas Fort Worth. Bò viên gân Vĩnh Hương làm tại chỗ, nóng, bảo đảm thơm ngon, số dách.
Vĩnh Hương có giá thật đặc biệt cho các nhà hàng. Bò viên gân Vĩnh Hương rất xứng đáng làm quà tặng cho thân nhân khắp nơi.
Vĩnh Hương có hai nơi, vùng Garland, ngay gốc Plano và Walnut. Điện thoại 972-272-4896, 972-272-4896.
Hãy đến với Max Samuel để mang về những món nữ trang lộng lẫy trong năm mới.
Nhận đến hôm đẹp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 24 tháng.
Hột xoàn giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay. Hột xoàn của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex, Breitling, bộ sưu tập đồng hồ Rolex lớn nhất trên toàn thế giới, đang có giá tốt nhất.
Tiệm Kim Hoàng Max Samuel tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786. Website tiếng Việt msjsaigon.com.
Service rất là tốt, giá cả rất được, rẻ hơn so với nhiều chỗ lắm.
Mở cửa 7 ngày trong tuần, lifetime warranty, đặc biệt giảm đến 1.000 đồng nếu nói nghe trên đài Radio 1600.
Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu bác sĩ Đàng Thiện Hưng và bác sĩ Đàng Thị Loan Thi, chuyên khoa gia đình, chuyên trị từ sơ sinh, nhi đồng, người lớn, lão niên, phụ khoa, da liễu, nội ngoại thương. Quý vị có thể vào khám bệnh không cần hẹn và có thể lấy hẹn bất cứ ngày nào mình muốn. Đây là lời của bệnh nhân.
Tôi tên là My á, tôi ở Garland nhưng mà mỗi lần tôi đi bác sĩ thì tôi thường lên trên Arlington để gặp bác sĩ Đàng Thiện Hưng. Bác sĩ Đàng Thiện Hưng có một cái cách trị bệnh rất là hài lòng. Mỗi khi mà tôi bệnh, tôi đi về thì tôi cảm thấy tôi khỏe và tôi bớt, cho nên tôi mong những người đồng hương ở đây ai có muốn gặp bác sĩ thì cứ tới văn phòng để trị cho bệnh được một cách hoàn hảo hơn.
Giờ làm việc thứ hai đến thứ sáu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ bảy 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Văn phòng tại 3020 Matlock Road, phòng 200, Arlington. Điện thoại 817-468-5252, 817-468-5252. Hãy để bác sĩ Đàng Thiện Hưng và bác sĩ Đàng Thị Loan Thi săn sóc cho toàn gia đình quý vị.
Khu thương mại Bến Thành tại Arlington là một bước tiến mới của chủ nhân chợ Nguyên Lợi và Tân Nguyên Lợi.
Cảm ơn quý khách đã và đang tiếp tục ủng hộ cho chợ Nguyên Lợi tại Hotham City và Tân Nguyên Lợi tại Irvine.
Với xu hướng phục vụ đầy đủ và thuận tiện hơn, khu thương mại Bến Thành sẽ là nơi lý tưởng để đồng hương đến mua sắm và tìm kiếm các dịch vụ.
Bến Thành được xây dựng rất đẹp, rất gần gũi, dựa trên kiến trúc và phong cách Á Đông, dễ dàng mang đến sự thuận lợi cho quý vị.
Hiện tại, khu thương mại Bến Thành còn vài chỗ trống thích hợp để mở nhà hàng, tiệm bánh, quầy ăn uống, tiệm cell phone, tiệm vàng, văn phòng bảo hiểm và các dịch vụ khác. Xin liên lạc với David 817-800-3463.
817-800-3463.
Một giây thôi cũng tính. Chỉ cần 30 giây, một đốm lửa nhỏ trong nhà bạn có thể bùng cháy gấp đôi. Việc thiếu dưỡng khí sẽ chết hàng triệu tế bào trong óc bạn. Một giây thôi cũng tính. Khi bạn gọi 911, hãy thở thật sâu và trả lời tất cả câu hỏi của tổng đài viên. Hãy bắt đầu từ việc xảy ra trước.
911, what is the location of your emergency?
911, bạn đang gọi khẩn cấp từ đâu? 911, cần địa chỉ chính xác của bạn. 911, cần biết để đến giúp.
Cháu ơi, đọc giùm bác cái toa thuốc này coi, họ nói ngày uống mấy viên vậy ha? À, mà chút nữa nhờ cháu ra tiệm Mỹ mua thuốc giùm bác nha.
Bác ơi đừng lo, để cháu dẫn bác tới tiệm thuốc Tây của người Việt mình ngay tại thành phố Arlington đây nè. Bác muốn mua thuốc gì, các anh chị ở đây sẽ giúp đỡ bác tường tận.
À, vậy tốt quá cháu à. Tiệm nào vậy ha?
Dạ, tiệm thuốc Tây KVN của Dược sĩ Thảo ngay tại 4860 Matlock Road, phòng 120, thành phố Arlington, gần chỗ bác sĩ Trương đó bác. Điện thoại nè, 817-962-0417, 962-0417.
Giao thuốc tận nhà miễn phí.
Công ty America Health Herbs do bác sĩ Thomas Trọng Võ Lâm cố vấn, cùng với những bác sĩ đông y nhiều kinh nghiệm. Công ty chuyên sử dụng các nguyên liệu có tinh chất cao để mang đến các sản phẩm tốt và sức khỏe tuyệt vời cho quý vị. Mọi thắc mắc xin liên lạc về 1-888-811-1133. 1-888-811-1133.
Hội Bảo trợ Du học Thiên Ân thông báo tuyển sinh từ trung học đến đại học với mức học phí thấp nhất do các trường thuộc hệ thống Tin Lành và Công giáo tài trợ. Nhận lo mọi hồ sơ du lịch và chương trình du học hè cho phụ huynh và các em học sinh sang Hoa Kỳ tham quan trường và học tiếng Anh trong mùa hè sắp tới. Thiên Ân đã thành lập trường Athena Learning Center tại Richardson và Garland. chuyên dạy kèm homework, SAT, đàn piano cho mọi lứa tuổi và lớp Defensive Driving Short Ticket. Du học Thiên Ân có luật sư di trú, chuyên tư vấn mọi thủ tục cho học sinh và nhận con nuôi tại Hoa Kỳ. Mọi chi tiết xin liên lạc 469-867-1941, 469-867-1941.
Chào chị, vì sao chị thích đi chợ Trường Nguyên?
Thì đây nè, cá hồi tươi như vậy mà giá cũng rẻ. Cá chim nữa, bự mà tươi, giá cũng đâu có bao nhiêu. Còn nữa, anh nhìn đi, hàng tôm thịt cá phong phú đa dạng tươi rói. Rau thì xanh mướt, tuần nào cũng on sale. Hàng đồ khô thì thôi, khỏi nói thứ gì cũng có. Chợ Trường Nguyên đồ nhiều hàng ngon mà tươi. Giá cả phải chăng là tôi thích liền à.
Chợ Trường Nguyên Garland, ngay góc đường Walnut và Jupiter. Hàng tuần luôn có nhiều mặt hàng on sale, nhiều mặt hàng mới về. Tươi, ngon, giá cả vừa phải. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185.
Chợ Trường Nguyên Co lên, người bạn đồng hành cùng gia đình quý vị.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
BioEMA2, sản phẩm được làm từ mầm sữa gạo lứt 100% thiên nhiên, không hóa chất, được sản xuất bằng quy trình công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất hiện nay nhằm giữ lại hoàn toàn các dưỡng chất và dược tính của nó. Đó là công nghệ thủy phân và công nghệ nano. BioEMA2 mang đến cho quý vị một nhiên liệu sinh học làm tăng cao khả năng trao đổi chất, đẩy mạnh quá trình loại trừ các phân tử xấu và giải độc các độc tố trong cơ thể, nâng cao hệ miễn dịch và đẩy nhanh quá trình làm lành tự nhiên. BioEMA2 làm giảm bớt và tiêu trừ những bệnh tật như bệnh loét bao tử, trĩ, táo bón kinh niên, bệnh gout, bệnh cao huyết áp, cao mỡ trong máu, tiểu đường vân vân, và đặc biệt làm giảm rụng tóc, chống sự lão hóa của làn da, làm đẹp da, giảm mụn, nám và tàn nhang. Quý khách muốn mua hay cần làm đại lý hoặc muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc số 916-491-9219, 916-491-9219 hoặc 916-307-7661.
BioEMA2 có bán tại tiệm Deco One trong khu Asia Times Square, A2G Accessory trong khu Phước Lộc Thọ, vùng Garland có bán tại Mậu Phước Đường trong khu Sài Gòn Mall, Pier Water Pacific tại Dallas, chợ Việt Nam Plaza, Houghton City.
Trở lại trong phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Mời quý vị tiếp tục gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110 để trực tiếp gửi câu hỏi vào trong chương trình cũng như những chia sẻ của quý vị vào trong chương trình qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và chúng tôi xin được nhắc là chúng tôi không nhận đưa tên một cá nhân nào, một tên một cơ sở nào cũng như một department nào ra để chia sẻ trong chương trình. Quý vị có thể giấu tên. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và xin kính chào anh Trương Minh Ẩn trở lại trong phần 2 ạ.
Chào Việt Tấn và tất cả quý vị thính giả đài nghe sát trong phần 2.
Xin được chào một vị thính giả vừa mới gọi vô. Hello.
Dạ, xin cho cái số điện thoại của anh Trương Minh Ẩn, không tiện nói trên đây. Một chút nữa gọi được không anh?
Dạ, được 817.
817.
884.
884.
Anh Ẩn cho 3, 4 số cuối em quên nè.
1693.
1693.
1.
1693.
1693.
Xin chào chị nhé. Chị nhớ mình không có bắt phone thì nhớ để lại được.
Giờ nào thì gọi được hả anh?
Sau chương trình khoảng nửa tiếng.
Chị có thể gọi tôi khoảng nửa tiếng thôi.
Dạ vâng. Xin chào chị
nhé. Dạ, dạ, cảm ơn rất là nhiều.
Alo anh Ẩn.
Dạ.
Trường hợp mà mấy người gọi trong phone của anh Ẩn mà không được thì phải để lại lời nhắn tên tuổi rõ ràng trong đó, có cần bấm phao.
Nhắc lại lần nữa, vừa Tấn nói vụ này á. Quý vị có thể, tại vì điện thoại của văn phòng tôi là văn phòng của trên cảnh sát địa lý, do đó quý vị cứ gọi, quý vị nói đây lâu cũng được hết á, tôi sẽ nghe câu chuyện tôi trả lời với quý vị mà mất đi làm. Tại hôm nay có hai vị thính giả nói rằng tôi muốn nói chuyện trên đài lắm cho người ta lấy kinh nghiệm trong vấn đề gạt dập mấy người mà du học cái gì Tấn, nhưng mà họ nói rằng họ ra khỏi trong chỗ làm 13 giờ, do đó họ chưa bao giờ có dịp mà họ cũng cố gắng lén để nghe chương trình mình gì Tấn. Thì quý vị á, nếu mà sau khi quý vị về, quý vị gọi số điện thoại trong phòng tôi, để số điện thoại đọc hai lần và hơi chậm một chút xíu để cho tôi nghe rõ. Rồi sau đó câu chuyện quý vị bay dai cũng được, rồi tôi trả lời trong điện thoại luôn.
À, thưa anh, sẵn đây em hỏi luôn vấn đề mà gạt tiền. Bây giờ mình nói thẳng vô vấn đề luôn. Gạt tiền của mấy em du học. Ha, em nói thẳng vô vấn đề luôn để mà nhiều người cùng nghe, mà mấy em cũng cùng nghe. À, du học thì cũng có em giàu, em nghèo, nhưng mà tiền là cũng mồ hôi nước mắt của cha mẹ người ta. Ok, bây giờ không nói vấn đề giàu nghèo, mà mình nói là vấn đề tiền của mình là tiền của mình, mà không phải của mình mà lấy của người ta là lường gạt, là cái như là lường gạt rõ ràng. Bây giờ em nói ví dụ một em học sinh, không nói hai em, mà bị người chủ nhà dụ đưa tiền, xong rồi hứa hẹn gì đó, rồi kích em ra khỏi nhà. Em nói ví dụ cái số tiền họ vẫn còn thiếu, nhưng mà cái nếu mà ký check cho họ đó thì có evidence, mà không có ký check thì số tiền đó là chỉ nói miệng không thì các em chịu thua. Nhưng mà nếu mà có ký check khoảng 5.000, 3.000 những cái tờ check ký cho cái người chủ nhà này, thì theo như cái kinh nghiệm của anh có thể thưa họ về cái tội lừa gạt không ạ?
Dạ, ok, cái đó là nếu mà bây giờ tôi kể theo cái kinh nghiệm tôi thôi, còn cái đó nếu mà có những mấy em gặp tình trạng đó đó mà gia đình mà có tiền á, mình nên mướn một luật sư chuyên môn gì trong vấn đề lừa gạt. Nhưng mà ở đây á, một khi ra tòa á, chẳng hạn cái check đó 5.000 cũng nhiều khi khó thắng lắm, là tại vì cái check đó có đề chữ kế bên là trả tiền trong vấn đề bảo lãnh là bất cứ cái gì, mà cộng thêm cái check đó như vậy đó mà kế bên có được cái cuộn băng thâu mà video hoặc là audio á, thì nó sẽ xuất thuộc cho nó nhiều hơn, vậy ta hiểu không? Còn ví dụ như bây giờ chỉ 5.000, nói lúc trước cô này mới qua đây có tiền, tôi cho mượn 5.000, giờ trả lại tôi 5.000 thôi, vậy ta thấy không?
Dạ vâng.
Đó, làm cái gì á, bên đất Mỹ này, vậy thống với ông bên Việt Nam á, muốn buộc tội thì dễ lắm. Công an chỉ điều tra rồi giọng vài cái là khai thiệt hết, hoặc là khai giả để đừng bị quýnh. Còn bên đất Mỹ này á, không quýnh ai được, chỉ cảnh sát á, là phải tìm cho đủ bằng chứng. Còn những cái chuyện mà Diệp Tấn vừa nói đó, mình có thể thưa được, nhưng mà cái trường hợp này nó không có một cái gì chứng nhận là cái số tiền này là do ông kia đưa cho ông kia là để bảo lãnh trong vấn đề là du học cả. Tại vì không có một cái gì backup hết. Nhưng mà nếu có một cái cuộn băng hoặc là video trong lúc nói chuyện á, Diệp Tấn, bây giờ tôi đưa ông cái check số mấy 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 đây, ông hứa, chú hứa là sẽ cho bảo lãnh cho tôi để ở lại đất Mỹ này kia đó, thì cái đó có đủ thêm bằng chứng để mấy người detective người ta có thể tiến tới được không?
Mà trường hợp thí dụ như bây giờ mình có bằng chứng là cái ông này ông có lấy tiền người ta, nhưng mà đặt trường hợp mấy em nhỏ này có bị ảnh hưởng về vấn đề mà cái người ta hứa hẹn không, là giống như là bây giờ người ta hứa hẹn là sẽ cưới làm vợ thì đưa tiền cho họ đi họ mới cưới, thì cái đó là cái lý do là ok, là mấy em đưa tiền cũng là
cái
không
đó,
có tội.
Cái đó là mình tăng đi không? Cái đó detective và cơ quan cảnh sát học của họ cũng involved. Đây là những cái trường hợp gọi là scam cả gì tất.
Dạ vâng. Không?
Thì những cái đó cảnh sát involved. Bây giờ trong cái trường hợp với cô mất 5.000 á, một mình cổ đi lên á, nhiều khi detective cảnh sát nói là tao không đủ bằng chứng để tao làm gì, nhưng mà muốn làm report tao làm cho. Đấy, cái report đó cũng không giá trị gì. Nhưng mà nếu có nhiều em từ 2 người trở lên mà bắt đầu complain người này á, thì tôi nghĩ có cơ hội để cơ quan cảnh sát họ tiến sâu trong vấn đề điều tra này. Còn các em á, sau khi đó thì các em thuộc về là những nạn nhân bị những người này scam, thì cái cơ hội đưa người này ra tòa hoặc là có thể lấy tiền hay đưa người này vào tù có dễ nhiều hơn.
Dạ vâng. Vâng.
Bây giờ á, những người bị gạt tiền vậy, một người, 2 người, 3 người thì trên văn phòng, ví dụ cơ quan cảnh sát họ không có nhận kê gì đó, hiểu không?
Dạ vâng.
Thì họ có thể complain thẳng lên văn phòng, nếu ở Tarangati có thể complain thẳng văn phòng tôi. Dạ vâng, thấy không? Thì tôi sẽ đưa cho một người bạn tôi chuyên môn làm về cái phần hành và thuộc về lường gạt kinh tế rồi như pháp. Thì họ sẽ, tôi sẽ nói vô và cũng như giúp đỡ để phao cái kê giúp đỡ quý vị. Nếu mà cơ quan cảnh sát nói tôi không đủ bằng chứng, đa số nhiều khi quý vị á, những cơ quan cảnh sát nhân viên đã không đủ những cái trường hợp mà họ cảm thấy là cái này nói thật á, họ cảm thấy rằng nửa civil mà nửa criminal có thể nói ok này civil rồi đó, họ tìm cách từ chối để chi khỏi có phải bận rộn tốn quá nhiều thì giờ đối với người, nhất là người ở đông mình, thì có những cảnh sát không hiểu về phong tục tập quán, một khi dính vô OK rất là bực mình, nhiều khi lại nhà người cảnh sát nói tiếng gì Mỹ mà đa số Việt Nam nói tiếng gì không, họ cũng hơi có vẻ bị sắc ở giữa tấn. Do đó mấy cái này đa số tránh được thì họ tránh.
Thì mấy cái trường hợp mà mấy em ở xe phòng nhầm người ác á, thì tội nghiệp cho mấy em. Nhưng bây giờ sẵn đây mấy em cũng nghe rồi, mấy em biết rồi. Ở tháng nào trả tiền tháng đó, không nghe lời đường mật bất cứ thứ gì hết. Xong.
Dạ, hoặc là rờ mó hay là đụng chạm.
Rờ mó đụng chạm.
Nếu không cho tôi làm cái này cái kia, tôi sẽ đuổi ra khỏi nhà. Ngay tại chỗ gọi cảnh sát liền 911. Ok nha. Còn trừ khi á, đa số mấy em mà thường thường mà đưa tiền cho ta làm gì tất, thường thường cái visa hết hạn, ví dụ vậy, thì cái visa hết hạn á, thì sợ bị đưa về nước, do đó ít khi dám gọi cảnh sát. Và hơn nữa, thì trước mình có mấy chương trình mà có người gọi tôi đó là mấy ông này bắt đầu dụ, rồi mấy cô này có bầu, là nói là nếu có đứa con đẻ tại Mỹ, thì sẽ được ở Mỹ, là mình là mẹ của công dân Mỹ, cái chuyện đó hoàn toàn sai nha quý vị, thì không có chuyện đó đâu. Đến khi đứa trẻ, đương nhiên đứa trẻ sẽ có quốc tịch Mỹ, nhưng mà đến khi nó 18 tuổi, nó bảo lãnh quý vị qua đây, lúc đó quý vị về Việt Nam rồi, trừ khi quý vị lấy người có quốc tịch ở đây, là người ta bảo lãnh quý vị ở đây. Còn nếu quý vị mà muốn biết đã bị gạt và muốn biết thêm chi tiết á, để đưa ra tòa như thế nào đó, quý vị liên lạc với những luật sư chuyên môn về di trú, họ giúp đỡ quý vị càng kẽ hơn. Ok.
Dạ vâng, xin được chào. Tiếp theo vừa mới gọi vô trong phần 2. Alo.
Alo.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Phải em không anh Tấn?
Dạ đúng rồi, cho biết tên anh luôn.
Dạ, tên Thành anh.
Mời anh Thành.
Dạ. Dạ, chào chú Minh Đẳng, chào anh Tấn.
Mời anh.
Dạ, chú Minh Đẳng cho hỏi. Mình mua đồ trên khoai lướt á, mà nó gạt mình. Bây giờ giống như là mua cái cell phone, cái iPhone 6S. Cái này là cái copy của thằng China, nó đem qua đây nó bán. Rồi mình cũng gần đó. Khi mà mình thử phone nó được, nhưng mà gọi thì được, nhưng mà cái thép bắt chuyện tại internet đó, có lúc được lúc không. Chúng đem ra vài cái Apple to, thằng Apple to cái tiệm nó nói là cái này là cái giả chứ không cái thiệt, nó không có để làm được cái gì cho mình hết đó.
Đúng rồi, giả
thì
sao làm
hội
dạ.
Của nó đó thì lợi thằng Bolis á ở địa phương thì nó nói nó không có giải quyết được cái này, giống như là mình để nhờ nó coi cái số điện thoại được biết cái địa chỉ của thằng này.
Không,
nó không
để tôi nói cho anh nghe, ngày xưa ngay cả tôi lợi đàn police cũng nói cái vấn đề civil, nhưng mà nếu một người á khi họ bán chẳng hạn họ đăng trên Craigslist hay là email rồi eBay rồi đó, eBay thì dễ rồi mình lấy tiền được, còn thí dụ Craigslist họ để là OEM tức là original đó, thì khi họ đưa mình cái phone giả đó, bây giờ tôi hỏi anh một câu vậy, thì bạn anh xách cái phone ra khỏi tay đưa tiền người ta rồi, thì bây giờ anh trở lại bây giờ có thưa police nó làm report đi, thì cái thằng lại nói bán, ủa cái phone này đâu phải cái phone tao bán này, hồi nãy tao đưa cái Apple thiệt mà bây giờ bây về mày kiếm chuyện, nó có thể nó quật lại anh. Ok, do đó bất cứ một cái transaction nào á, anh kêu người bạn đi theo và quay phim cuộc transaction đó, cái thằng đó bản số xe quay hết, nhưng mà một khi anh bị người ta gạt á, thì anh á lên trên mạng đó, anh vô cái chương trình chỗ là fraud hay là scam này kia đó, trong đó luật lệ nó đầy rõ ràng cái chuyện mà khi anh bị gạt là cảnh sát phải làm report. Còn khi anh đồng ý mua mà anh mua đồ giả, nó không có nói ok mày mua cái phone này không, anh nói ok tôi mua cái phone này, thì bây giờ anh trả 500.000 về giả thì nó chịu. Nhưng mà nếu anh trong lúc transaction mà có cái có bằng chứng á, là anh hỏi cái này có phải thiệt quá bộ không, nó nói cái này thiệt mà nó bán đồ giả cho anh á, thì lúc đó cảnh sát phải involve vô, tại vì anh là người bị gạt. Để tôi nói anh nghe, đây là kinh nghiệm của nghề làm undercover của tôi. Khi tôi ra ngoài đường á, tôi mua một miếng cocaine mà nó đưa tôi một cục xà bông, tức là cục xà bông mà ivory á, mà để khô á, cắt y chang ban đêm cầm thấy giống như crack cocaine vậy đó. Nếu mà nó bán cho tôi 25 đồng cục đó tôi mua thì tôi ráng giữ, tôi bắt nó ra tòa không được. Tôi bắt nó nhưng mà ra tòa cái nghĩa là quỳ vô. Nhưng nếu trước khi tôi đi á, là trước khi tôi đưa tiền ra tôi hỏi cái này á, có hot như là đại khái cái danh từ nó tục tiểu lắm. Hot, có nóng không hay là làm ấy không? Thì nó nói yes man. thì bao nhiêu đó mình bắt nó ra tòa là giống như là cô em thiệt. Do đó một khi á, anh mua một món hàng, anh đồng ý với người ta anh trả tiền, mà nó đưa anh đồ giả, mà anh không có hỏi là cái này Apple thiệt hay không. Mà nếu có hỏi á, anh phải có nhân chứng, hoặc là cái gì làm chứng, thì cảnh sát nó involve vô. Còn ví dụ như anh mua một món hàng đó, mà anh đồng ý trả số tiền, về giả là anh ra chuyện, ok?
Không, tại vì á, con còn giữ cái text message của nó, tại vì trước khi mua con có text nó, con hỏi nó, giờ nó text trở lại cho con hỏi là có what is something wrong the system inside the phone.
Rồi.
Nó nói non at all.
Rồi, bây giờ tôi hỏi anh câu này, bây giờ tôi hỏi anh câu vậy. Bây giờ anh thưa tôi ra tòa, nó nhận dạng là cái phone tôi bán là phone thiệt, còn cái phone này ở đâu tôi không biết, anh trả lời sao? Anh có chụp hình nó có đưa số serial number không?
Có
email không?
Nó có thét là con chưa có đưa cái số IMEI nó
có.
Thét lại cho con có
ok
con giữ đây nè
ok
có
bây giờ
có
ok cái đó anh phải gọi Apple hoặc là anh dùng nói lên Apple track coi cái phone này đưa nằm ở đâu ok rồi lúc đó anh gọi cảnh sát báo cáo. Nhưng mà tôi nói anh nghe, để tôi nói sẵn đây nói chuyện cho quý vị mua đồ Craigslist, ok. Nhất là iPhone mà quý vị mua đồ Craigslist á, mình lại thấy cái thằng rẻ, không phải là đây là không phải nói tất cả những người rẻ là xấu nha. Nhưng mà gặp mình ở giữa đường mà không có dòm cái cách á, là mình cẩn thận. Còn ví dụ như mấy người lớn tuổi, rồi mấy người mà kêu mình lại nhà bán á, nói ok nhà tao đó mình lại đó, cái đó đa số là nó tiền hơn là giả, không bao giờ giá bán giả đâu. Thành ra cái vụ iPhone này á, bao nhiêu ngàn người complain rồi, chứ không phải mình. Các cơ quan
cái này là
cái... muốn làm báo cáo dính dáng vụ này lắm, tiền nào.
Dạ, con hỏi, tại vì con tính là, tại vì con điện lên Polis á, địa phương á, là nó nói nó không có giải quyết cái vấn đề này, này là giữa hai người bán với mua thôi.
Rồi
tôi
giờ...
muốn biết là
bây giờ
cái điện thoại địa chỉ của thằng đó đó.
Ok anh, cái cơ hội của
dạ.
Mình có là như thế này. Anh
dạ.
Biết chỗ nó ở, biết tên tuổi nó không?
Con không biết, tại vì lúc đó là con lợi hẹn lợi chơi xăm.
Rồi bây giờ, cái điện thoại không có nghĩa lý gì, anh có thể ra quên mạc hay gì, cắt ra không được. Nhưng mà anh có bản số xe nó không?
Con bữa con quên nhìn bản số xe nó chết, con nhớ cái gì xe là gì.
Tôi đã dặn
xe,
rồi.
Con nhớ mình
đã
dặn luôn.
Okay.
Mình giả nó là nó có ba cái làm giả nhìn lên ở lần trước.
Bây giờ anh nói cái câu đó, bây giờ cảnh sát không ai ở không đi làm chuyện đó đâu. Bây giờ tôi hỏi anh có bản số xe không?
Dạ.
Anh có bản số xe không?
Không có anh, anh không có chụp bản số xe.
Dạ không. Dạ có chụp cái gì vậy bữa.
Ok, trường hợp của anh tôi thấy là cũng cười trừ đó. Ok, trừ khi dính dáng vô những cái vụ như murder hay là tâm chém mắng lộn á, thì cảnh sát cái gì cũng điều tra ra được hết. Tôi nói thẳng câu gì, ok.
Cái này bán phone giả nói phone thiệt mà anh không có bằng chứng gì hết trơn rồi anh thưa kiện, dưới phần anh cũng biết rồi, đồ rẻ trên Craigslist hay gì đó là có anh phải coi chừng á. Alo.
Đúng, em biết, tại vì em có hỏi nó tại sao mày bán rẻ, mình nhập đi châu Á nữa là mình biết nó có cái trong cái phone này có bị là một cái màn hình nó mất cảm ứng gì cả, mình mua giùm hai cũng còn được.
Thôi okay, bây giờ tôi hỏi anh câu đi. Bây giờ nó bán anh cái phone thiệt đi. Anh có khả năng chắc cái phone đó là xài được cho cái company anh sắp làm hay không? Anh không có khả năng do mua đồ Craigslist á. Quý vị cẩn thận. Ok, mua của bạn bè với nhau biết, ví dụ như anh chị em làm cái hãng mail đó. Tôi biết chị 7, chị 8 chỉ muốn đổi cái iPhone 9, 10 gì đó. Bây giờ tôi bán cái iPhone 3, iPhone 5. Thì cái đó chắc hơn. Còn gặp ở ngoài đường đó, xin lỗi anh á. Còn tên nào nói ok, nhà tao ở tại đó, tao làm tại cơ sở đó, cái hãng đó, bây giờ mày lại hãng, mày lại gặp tao trước cửa hãng, thì cái đó gian phê với anh nó hầu như là 99% là thiệt. Ok nha.
Rồi, xin chào.
Rồi.
Dạ vâng ơi, anh xin nhận thêm đường thầy cuối cùng trong chương trình. Hello. Xin chào vị khán giả cuối cùng trong chương trình. Hello.
Hello, xin chào Việt Toán, chào chú Bọn.
Chào biết tên luôn
ạ. Dạ, em tên Dũng ở Phú Quốc.
Xin
mời. Muốn hỏi chú ẩn với Việt Tấn là cái hôm có người bạn họ bảo lãnh bà con trong gia đình đi qua Mỹ, nhưng mà khi làm cái đơn bảo trợ tài chính họ không đủ income, họ mượn cái income của mình để làm thì mình có nên làm hay không, mà cái điều đó nó có trở ngại hay có lợi hại gì không, thưa chú?
Ok. Đúng ra cái chương trình này á, thì hỏi với ông luật sư bên ngoại trừ, nhưng mà vì tôi đã bảo lãnh 50 người gia đình tôi rồi. Thật ra cái vấn đề này á, một khi mình muốn giúp đỡ cho người ta đó, thì người ta chỉ nhờ cái income này, và trong đó nó có cái câu là những trong 4 năm đầu hay 5 năm đầu gì á, vấn đề gì á, những người bảo lãnh chịu trách nhiệm trong vấn đề tiền, ví dụ bệnh viện này kia rồi hết. Nhưng mà người Việt Nam mà rất lanh, qua tới đây từ 1-2 năm là có bắt đầu có Medicare, Medicaid hay là có những giấy của Cao-Ti viện trang đó. Thì bây giờ nếu đây là người bạn tốt, thân trong gia đình mình hay là người bạn tốt mà muốn có cái bảo lãnh tài chính đó, thì nếu em muốn làm thì cái đó là do quyền của em cảm thấy ok, tôi cần giúp đỡ cái vấn đề làm. Tại vì tôi cũng mới làm một cái bảo lãnh tài chính mới gửi lên cho phòng trên trại thí dụ đó. Ok ha, cái này do tâm tình và giữa những người bảo lãnh nhau thôi. Ok nha. Alo, nghe không?
Được, cảm ơn chú, cảm ơn Việt Tông.
Anh Lận ơi, mình cũng hết giờ rồi. Xin xin mời anh gửi lời chào đến khán giả luôn ạ.
Hôm nay mưa gió, cái khuyên của tôi đầu tiên là quý vị làm ơn chạy chậm chậm. Ok ha. Cách xa những chiếc xe trước một chút xíu, lỡ người xe trước và tình cờ họ thắng một cái, quý vị có đủ thời gian để ủi đích người ta rồi phiền não. Hôm nay có một người bạn tôi sau khi đụng xe gần 1.5 năm trời, bây giờ Israel đã trả rồi mà người này nói bây giờ tôi đi làm không được, giả thưa gia đình người ta tòa. Nó rất là phiền não, chạy làm sao đừng bị Israel bị cái tích cạch, nó không đỡ phiền mà bị Israel bị đụng xe mà những người cố tình scam mình để kiếm tiền. Mình thì rất là thân ngại. Chúc quý vị một cái ngày mát mẻ và Việt Tấn luôn nữa. Còn trong những giây phút còn lại giúp đỡ đồng bào trong vùng đó. Phục vụ. Cảm ơn Việt Tấn và Đài 600. Cũng như cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã tham gia chương trình.
Dạ vâng, xin kính chào anh và kính chúc sức khỏe đến anh cùng gia đình. Và hẹn gặp lại với anh vào chương trình kỳ sau ạ.
Cảm ơn Việt Tấn.
Thì quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát. Mời quý vị đón nghe chương trình di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư với luật sư Mai Cô Cao.